Miễn là còn ban ngày. Lúc còn ban ngày, chúng ta phải làm những công việc của đấng đã sai ta. Đêm đến, không ai có thể làm việc được. Răng, đoạn 9, câu 4. Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày thay đổi vào thời điểm này trong năm, khi chúng ta được nhắc nhở trở lại một giờ. Ý tưởng là chúng ta có thêm 60 phút. Chúng ta sẽ làm gì với giờ thêm của mình? Câu trả lời số 1 tất nhiên là ngủ. Nhưng hãy xem lại lời Chúa Giêsu trong Răng đoạn 9 câu 4. Có một khoảng thời gian eo hẹp trước cõi vĩnh hằng. Là những người tin Chúa, chúng ta có rất nhiều việc phải làm và không có nhiều thời gian để làm. Chúa không cứu chúng ta để chúng ta nói rằng: cảm ơn vì sự cứu rỗi của tôi sẽ sống cuộc sống của mình ngay bây giờ và tôi sẽ gặp Ngài sau. Không, khi chúng ta được cứu, chúng ta nhận ra rằng Chúa có một kế hoạch cho cuộc sống chúng ta và mục đích chính của chúng ta cho sự tồn tại là mang lại vinh hiển cho Ngài. Mọi thứ chúng ta làm đều mang đến cho chúng ta cơ hội mang lại vinh quang cho Chúa. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19 đến 20, Phao-lô nói: anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa, vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Mỗi khoảnh khắc thức dậy là một cơ hội để tôn vinh Đức Chúa Trời. Ba chương sau, trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 24, Phao-lô nói: anh em không biết rằng trong cuộc chạy đua ở thao trường, tất cả đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải sao? Vậy hãy chạy thế nào để anh em có thể đoạt giải? Chạy để thắng, không phải để tiết kiệm năng lượng, không phải để thể hiện một cách đáng kính, mà là để thắng. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải cống hiến hết mình để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 4, Chúa Giê-xu nói rằng: khi chúng ta làm bất cứ điều gì vì vinh quang của Đức Chúa Trời, Cha Con đứng thấy trong nơi kín đáo sẽ ban thưởng cho con. Ngài đang nói đến ngay cả cử chỉ nhỏ nhất. Chúa Giê-xu nói trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 42: ai cho một trong những người bé mọn này chỉ một ly nước lạnh, vì người ấy là môn đồ của ta? Thật, ta bảo các con, người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu. Có động lực để chúng ta làm việc, để giải quyết với cảm giác cấp bách những điều Chúa muốn chúng ta làm. Cách đây không lâu, tôi đã nói chuyện với một người đàn ông ngay sau khi anh ấy nghỉ hưu. Bây giờ anh ấy không còn theo đuổi sự nghiệp của mình nữa. Anh ấy nói, tôi không chắc mình nên làm gì. Tôi nói, hãy bận rộn phục vụ Chúa, tìm kiếm và phát triển các ân tứ thuộc linh của bạn và sử dụng chúng để tôn vinh Chúa. Anh ấy đã có được sự xa xỉ là không phải đi làm công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều nữa, và anh ấy có thời gian rảnh rỗi. Anh ấy chỉ không nhận ra sự cấp bách của việc làm công việc của Chúa. Anh ấy không thể thấy rằng trời vẫn còn sáng, nhưng đêm đã đến. Gia-cơ đoạn 3 câu 13 nói: trong anh em, ai là người khôn ngoan, hiểu biết, hãy dùng lối sống tốt đẹp của mình mà bày tỏ những việc mình làm xuất phát từ sự khiêm nhu của lòng khôn ngoan. Và Hebrew đoạn 10 câu 24 nói: chúng ta hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành. Hãy coi đây là động lực của chúng ta. Chúng ta có thêm một giờ trong tuần này không? Chúng ta có thể dành thời giờ đó để cầu nguyện, hoặc trong lời Chúa, nghiên cứu một đoạn văn có vẻ hơi gần gũi với bản thân và để Chúa tác động lên chúng ta qua lời Ngài. Chúng ta có thể tìm đến một người nào đó sẽ rất ngạc nhiên khi nghe chúng ta nói. Chúng ta có thể nói sự thật trong tình yêu thương với một người cần nghe. Chúng ta có thể chia sẻ phúc âm với một người bạn. Đối với những người theo Chúa Giê-xu luôn có việc phải làm và không có nhiều thời gian để làm điều đó.